Dương Chiến khiêu khích khu Thái Sơ, ở sảnh số 2 khu dạy học, dài 8 km, rộng 6 km. Nó còn to hơn cả một thành phố bình thường trên địa cầu, nhưng lại vẹn vẹn chỉ là một nơi để các bất hủ giảng bài, ở sảnh số 2. Ở dưới cùng có hơn 1.000 chỗ ngồi rất tùy ý. Bây giờ liên tục có những thành viên khu Thái Sơ hóa thành những luồng lưu quang lao tới, từ cách 10 km đã nhắm chỗ ngồi cho mình rồi phóng tới, vèo. Phóng tới, vèo. La Phong cũng xuất hiện trước hơn 1.000 chỗ ngồi, ngẫu nhiên tùy ý lựa chọn một chỗ ngồi ở vị trí cánh trái. Xem kìa, là La Phong. Hắn chính là La Phong, một người mới trong đợt thiên tài chiến mới nhất phải không, trông tự hồ khá đẹp trai. Mới vào công ty vũ trụ giả định không lâu, mà đã có thể vượt qua thông thiên kiều tầng thứ 7. Rất mạnh, chúng ta cũng chỉ tới tầng thứ 8 thôi. Nhưng chúng ta đều là cấp vượt chủ rồi. Hai nữ tử ở một góc. Một người có đôi cánh sáng tuyệt đẹp. Còn một người có đôi mắt mang theo lực hấp dẫn vô tận. Các nàng không thể thùng chút nào. Ngược lại nhiệt tình nhìn về phía La Phong. Chốc chốc thấp giọng thảo luận. Một vài thành viên khác cũng xì xào thảo luận. Là La Phong à? Đúng, chính là hắn. Tiểu gia hỏa đó ghê thật. Chúng ta năm đó khi còn ở cấp vũ trụ, cao nhất cũng chỉ tới tầng thứ 7, mà cũng phải gia nhập vào công ty vũ trụ giả định trên 3.000 năm. Dựa theo tốc độ tiến bộ đó, tuy tư cách chiến lần này không có hy vọng gì tiến vào nguyên thủy bí cảnh, nhưng lần tư cách chiến tiếp theo có lẽ sẽ có hy vọng. Chỉ cần cho hắn mấy ngàn năm, việc tiến vào nguyên thủy bí cảnh tuyệt đối rất chắc chắn. Hai giới chủ cũng ngồi ở một góc, thảo luận với nhau, thảo luận trì trào. Cơ hội La Phong vừa vào, gần trăm người ở sảnh số 2 tới nghe giảng bài. Phần lớn đều thảo luận về La Phong. La Phong thành chủ đề trung tâm. Có thể trong một thời gian cực ngắn, thậm chí trước lần tư cách chiến đầu tiên, mà có thể vượt qua thông thiên kiều tầng thứ 7. Có thể bước tới bước này, ai chẳng phải là dân trâu bò trong đám thiên tài tuyệt thế. La Phong lặng lẽ ngồi đó, tay khẽ nhúc nhích. Có thể rõ ràng nghe được một vài tiếng thảo luận thú trong vườn bách thú rồi. La Phong trong lòng bất lực. Xin chào. La Phong một thanh âm thô lỗ vang lên. La Phong quay đầu nhìn lại. Đó là một tráng hán tướng mạo xấu xí. Trán có sáu u nổi lên. Da mặt còn có lông đen. Tráng hán ngồi cách La Phong mấy thước. Quay đầu cười nói. Ta tên Tắc Long. Cấp vực chủ. Hôm nay ta nghe không ít người đang đàm luận về ngươi. Nhưng ngươi đích xác cũng rất lợi hại. Cảm ơn. La Phong nói. Trong lòng lại cảm giác dở khóc dở cười. Phân chia theo dân cư. Thành viên trong khu Thái Sơ có 1.000 giới chủ, 100 vực chủ, 30 cấp vũ trụ, 8 người mới đám La Phong, làm cả khu Thái Sơ gia tăng lên 1.138 người. Nhưng sau một lần tư cách chiến, các thành viên khu Thái Sơ sẽ có thể trở về mức 1.130 người. Từ tỷ lệ có thể thấy ra, số lượng giới chủ là nhiều nhất, dẫn đến trong sảnh số 2 đại đa số đều là giới chủ, bộ phận nhỏ là vực chủ, cấp vũ trụ đáng thương. Tính cả La Phong thì tổng cộng cũng mới có 4 người, việc này làm La Phong ngạc nhiên, vì bình thường, loại lớp học này, cũng chỉ có 2 người cấp vũ trụ tới nghe, hôm nay thật ra có thêm 2 thành viên cấp vũ trụ tới nghe giảng, La Phong thầm nghĩ. Xác suất thành viên Thái Sơ bí cảnh tiến vào nguyên thủy bí cảnh rất thấp, Tắc Long thấp giọng, ta và bằng hữu ta đều cho rằng nếu thêm vài trăm năm nữa, ngươi rất có hy vọng công kích vào nguyên thủy bí cảnh. Thái Sơ bí cảnh chúng ta rất khó mới có một người tiến vào nguyên thủy bí cảnh. Mỗi lần có loại việc như thế, đều làm cho người ta vô cùng kích động. Từng bước vượt lên, từng bước vượt lên, ngươi lên được nguyên thủy bí cảnh, tiến bộ sẽ nhanh hơn. Tắc Long tự hồ vô cùng cảm khái, lẩm bẩm nói. La Phong quay đầu nhìn Tắc Long. Ngươi cố gắng lên, cũng có hy vọng tiến vào nguyên thủy bí cảnh đó, ha ha, ngươi đừng cười ta. Từ các chiến lận kế mà ta có thể tiếp tục ở lại Thái Sơ bí cảnh đã là không tệ rồi. Tắc Long lắc đầu, trong mắt có chút bất lực. Không, từ các chiến kế tiếp bị đào thải tới thiên địa bí cảnh, thì chức vị, quyền hạn bên ngoài của ta cũng sẽ thấp đi. Thật sự làm cho người ta phải đau đầu. Thành viên hạt tâm cấp vực chủ được đưa ra ngoài nắm các vị trí quan trọng. Dựa theo thuyết pháp của La Phong, xem như ra ngoài biên giới làm đại quan. Nhưng thành viên nguyên thủy, thành viên Thái Sơ, thành viên thiên địa, thành viên mạc thế, khi ra ngoài sẽ được đối xử hoàn toàn khác nhau. Thành viên nguyên thủy bí cảnh ra ngoài, chỉ cần đội bảo vệ cũng đã là cả một quân đội do bất hủ thống lĩnh rồi. Đến lúc đó được an bài chức quan cũng phải tương xứng với thân phận. Giả thiết vốn là thành viên nguyên thủy, đột nhiên bị đào thải thành thành viên Thái Sơ, vậy chức quan sẽ thay đổi rất nhanh, đến cả quân đội hộ vệ do bất hủ thống lĩnh trước kia cũng sẽ bị điều đi, đổi thành một đội bảo vệ cho giới chủ thống lĩnh. Người kia thật là xui xẻo. Người kia thật là xui xẻo, ra ngoài làm đại quan biên giới, phỏng chừng lúc đầu cũng thấy oai phong, nhưng mắt thấy lần tư cách chiến sắp tới rất có thể bị đào thải tới thiên địa bí cảnh, chức quan khẳng định sẽ thay đổi, địa vị sẽ hạ xuống rất nhiều. Địa vị, La Phong trong lòng thầm cười, đồng thời cũng tùy ý hàn huyên một chút, biết một vài việc về đại quan biên giới, cũng biết vài việc sẽ gặp thường xuyên. Một lát sau sư phụ Bất Hủ đến, bắt đầu giảng bài, nhất thời phía dưới lặng ngắt như tờ. Cho dù muốn thảo luận với nhau, cũng chỉ dám truyền âm với nhau, tuyệt đối không dám quấy rầy sư phụ giảng bài. Trong sảnh số 2, tổng cộng có 4 thành viên cấp vũ trụ, trong đó có 2 tên, một người mặt đầy vảy màu bạc, còn một người da màu đồng cổ, trên trán có một cây sừng màu đen A Thập. Ngươi xem kìa, tên La Phong đó nghe giảng bài chăm chú chưa? Nam tử vẫy bạc truyền âm ừm. Nam tử có một sừng đen cũng nhìn La Phong, ngồi ở góc trái phía trước. Mạc Y Lâm, Ni Nam bảo chúng ta tìm cớ đánh với La Phong một trận, lần ra bí ẩn của La Phong. Ngươi nói làm sao mà khiêu chiến được đây? Chúng ta tới có thể cây gỗ, nhưng nếu La Phong căn bản không lý tới chúng ta, đi luôn khỏi vũ trụ giả định, vậy chỉ có thể trò mắt mà nhìn. Yên tâm, ta có biện pháp. Nam tử vẫy bạc nheo mắt, tự như một con độc xạ. Chúng ta nên làm như thế này. Biện pháp rất bình thường. Nam tử có một sừng đen nghe xong hơi nhíu mày. Vậy còn có thể làm gì? Không có biện pháp nào chắc chắn 100% đâu. Nam tử vẫy bạc. Tốt, để buổi học chấm dứt, chúng ta đi làm. Nam tử có một sừng đen gật đầu. Bất Hủ cấp vương giảng bại hồi lâu, dưới ánh mắt nóng rực của đám thiên tài tuyệt thế, hư không tiêu thất ly khai luôn. La Phong nhắm hai mắt, ghi nhớ những huyền diệu vừa được giảng lúc trước một lát, sau đó mở mắt ra. Mở mắt đã thấy phía trước có hai nam tử đang đứng, một tên mặt đầy vảy màu bạc, một bên là một nam tử cường tráng, trên trán có một sừng màu đen. Có cùng điểm chung là hai người này đều là cấp vũ trụ. Hai người này đều nhìn La Phong. Các ngươi lạ. La Phong ngồi đó nhìn hai người, xin chào La Phong, ta là Mạc Y Lâm. Nam tử vẫy bạc mỉm cười nói. La Phong, ta là A Thập. Nam tử có một sừng đen cười nói. Chúng ta cũng giống như ngươi, cũng là thành viên cấp vũ trụ, chỉ là gia nhập vào công ty vũ trụ giả định hơi sớm hơn. Hai vị có chuyện gì? La Phong nhíu mày. Đối với đám thành viên cũ cấp vũ trụ, La Phong cũng không có hảo cảm gì, vì hôm nay ngồi tán chuyện với Ô Tạp, Ô Tạp cũng nói lại vài việc. Mặc dù Ô Tạp không chuyên môn nói cụ thể là ai, nhưng những thành viên cũ cấp vũ trụ tổng cộng cũng chỉ có 30 người. Tóm lại Ô Tạp đã có mâu thuẫn với hơn phân nửa đám này rồi. Nghe, chúng ta biết La Phong đã vượt qua thông thiên diệu tầng thứ 7. Rất bội phục. Nam tử vẫy bạc mắt lóe sáng. Ta Mạc Y Mạc rất thích chiến đấu, do đó ta muốn đi quyết chiến lôi đài với La Phong người. Chúng ta tỉ thí một phen. Ta cũng rất muốn đấu với La Phong ngươi một trận. Nam tử có một sừng đen cũng nhìn La Phong. La Phong nhíu mày, chiến đấu, nếu là vì tu luyện, trên tu luyện trạm cũng có thể mô phỏng ra những cao thủ lợi hại, còn chuyên môn chiến đấu với một ai đó, bình thường là hai người so tài cao thấp, hoặc là muốn biết rõ chi tiết về đối phương, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, nghe rằng chúng trước giờ không giao thủ với ta bao giờ, không biết phong cách chiến đấu của ta, hoặc một vài ác chủ bài của ta. Mặc dù năm đó thiên tài chiến cũng có video, nhưng khi đó ta còn rất yếu, bây giờ so với lúc trước ta đã mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Video năm đó căn bản không thể phản ánh thực lực của ta, do đó muốn khiêu chiến với ta. La Phong trong nháy mắt đã hiểu, xin lỗi, không có hứng thú. La Phong đứng dậy đi luôn. Nam tử có một sừng đen, nam tử cây bạc thấy thế liếc mắt nhìn nhau, chỉ có thể dựa theo kế hoạch mà khiêu chiến thôi. Ha ha, La Phong, ngươi là đệ nhất nhân của nhóm người mới, nhưng không ngờ lại nhát gan như vậy. Nam tử vẫy bạc nói, đến cả hai người chúng ta khiêu chiến mà cũng không dám tiếp. Xem ra đám người mới các ngươi lần này chẳng đứa nào có hy vọng cả. Nam tử có một sừng đen cũng nói, đến Ô Tạp đúng là ngu ngốc, thực lực kém còn muốn đấu với chúng ta. La Phong, người có thực lực cũng không dám đấu với chúng ta. Tư cách chiến lần này, đám người mới các ngươi đơn giản nên bỏ qua đi thôi. Trong sảnh số 2, cũng còn một đám giới chủ, một vài vực chủ vừa nghe giảng bài xong. Đám giới chủ, vực chủ đó ai nấy đều quay đầu lại nhìn vẻ hứng thú. Họ phần lớn đều trọng thị La Phong, là vì La Phong đích xác rất kinh người, nhưng cũng là vì nguyên nhân cấp bậc khác nhau. Họ là giới chủ, vực chủ, họ tạm thời không có xung đột ích lợi với La Phong, tự nhiên có thể rất bình tĩnh. Hai người đó khiêu khích quá tệ, đúng là không có trình độ. Nếu là ta, ta cũng chẳng thèm để ý tới. Hai tên hề, đám giới chủ, vực chủ thảo luận với nhau, đặc biệt thanh âm của một vài giới chủ còn nói rất to, nhất thời làm sắc mặt nam tử vẫy bạc, nam tử có một sừng đen rất khó coi. La Phong vừa bước một bên, lại dừng phắt lại, việc này làm đám giới chủ vượt chủ kinh dị. Chẳng lẽ La Phong chuẩn bị tiếp chiến, dễ dàng bị khiêu khích như vậy sao? La Phong quay đầu nhìn về phía nam tử vẫy bạc. Nam tử một sừng đen, hả? Nam tử vẫy bạc. Nam tử có một sừng đen cũng phát hiện ánh mắt La Phong rất bất thiện. Ô tạp chiến đấu với các ngươi à? La Phong nhìn hai người. Ngươi nói hoàng tử mang tạp tinh điện hạ hử? Nam tử vẫy bạc bên cạnh cười phá lên. Nam tử có một sừng đen cũng tiếp lời nói. Đúng là một tên ngu ngốc, đấu với chúng ta lại bị đám người chúng ta giày xéo. Chúc mừng các ngươi, La Phong nói. Nam tử vẫy bạc, nam tử có một sừng đen giật mình. Chúc mừng, lúc trước ta không muốn đánh là vì không muốn lãng phí thời gian với các ngươi. La Phong nhìn hai người, nhưng bây giờ các ngươi làm ta rất bất sản, ta quyết định phải giày xéo các ngươi một lần.